Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 18. Nhân duyên cảm ứng. Trích dẫn sơ lược 41 truyện Linh Ứng. 1. Linh Ứng chép trong Hán Pháp Bản Đội Truyện. 2. Cư sĩ Đinh Đức Châu đời Tấn. 3. Cư sĩ Châu Mẫn đời Tấn. 4. Cư sĩ Động Cát đời Tấn. 5. Cư sĩ Châu Đan đời Tấn. 6. Cư sĩ Tạ Phu đời Tấn. 7. Sa môn Thích Đạo An đời Tấn. 8. Sa môn Thích Tăng Tịnh đời Tấn. 9. Sa môn Châu Sĩ Hành đời Ngụy. 10. Sa môn Thích Chí Trạm đời Ngụy. 11. Sa môn ở chùa Ngũ Hầu đời Ngụy. 12. Quan Nội Giám giữa niên hiệu Thái Hòa đời Ngụy. 13. Sa môn Thích Tuệ Nghiêm đời Tống. 14. Tỳ Kheo Ni Thích Trí Thông đời Tống. 15. Sa môn Thích Tuệ Khánh đời Tống. 16. Sa môn Thích Tuệ Bảo đời Tề. 17. Cư sĩ Hà Quy đời Lương. 18. Vua Cao Tổ Vũ Đế nhà Châu. 19. Nghiêm Cung ở Dương Châu đời Trần. 20. Vị Tăng Vô Danh ở Dương Châu đầu đời Tùy. 21. Sa môn Thích Tuệ Ý đời Tùy. 22. Sa môn Thích Pháp Tạng đời Tùy. 23. Vị Du Tăng Vô Danh đời Tùy. 24. Sa môn Thích Trí Uyển đời Đường. 25. Sa môn Thích Đạo Tích đời Đường. 26. Sa môn Thích Di Tục đời Đường. 27. Lệnh Hồ Nguyên Quỷ ở Long Châu đời Đường. 28. Sử Ha Huệ ở Giao Nam đời Đường. 29. Thư sinh họ Tuân ở Ích Châu đời Đường. 30. Sa môn Thích Đàm Dận đời Đường. 31. Đô thủy sứ giả Tô Trường đời Đường. 32. Phu nhân họ Đậu đời Đường. 33. Tư Mã Liễu Kiệm ở Hình Châu đời Đường. 34. Triệu Văn Tín ở Toại Châu đời Đường. 35. Quyện Thừa Lưu Bật ở Bồng Châu đời Đường. 36. Giả Đạo Tiện ở Lạc Châu đời Đường. 37. Lục Hoài Tố ở Ngô Quận đời Đường. 38. Tư Mã Kiều Khanh ở Hà Nội đời Đường. 39. Tôn Thọ người Bình Châu đời Đường. 40. Lý Kiền Quán ở Trịnh Châu đời Đường. 41. Chuyện Linh Ứng tại quyển Tế Âm thuộc Tào Châu đời Đường. Câu chuyện thứ nhất, sách Hán Pháp Bản Đội Truyện nói, vua Hán Minh Đế sai phái đoàn Sái Âm, Trương Cảnh, bao gồm 18 người sang nước Thiên Trúc trước các ngài Ma Đằng, Pháp Lang và mang kinh điển trở về. Nhà vua hỏi, Đấng Pháp Vương ra đời, tại sao không đến giáo hóa nơi đây? Ngài Ma Đằng đáp, nước Ca Tỳ La Vệ bên Thiên Trúc ở giữa hàng trăm ức mặt trời, mặt trăng và 3.000 đại thiên thế giới. thậm chí các bậc trời, trùng, người, quỷ, đủ lực hạnh, nguyện đều xin vào đấy, thọ trì chánh pháp của Đức Phật và cùng ngộ đạo. Chúng sinh các nước khác không có nhân duyên ấy, vì thế Đức Phật không sang tới đây. Tuy nhiên, hào quang của Ngài vẫn chiếu diệu tận nơi, hoặc 500 năm, hoặc 1.000 năm, hoặc hơn 1.000 năm đều có các bậc thánh tăng sang đây truyền bá Phật Pháp. Nhà chùa nghe nói rất vui lòng. Sách ấy còn chép, ngày mùng 1 tháng Giêng năm Vĩnh Bình thứ 14, đoàn đạo sĩ khắp năm non bao gồm 690 người đến triều kiến xong, dân biểu xin đấu phép ăn thua với chư tăng Tây Dứt. Nhà vua truyền thượng thư lệnh Tống Tường dẫn vào, ban rằng vào ngày trầm tháng Giêng đầy, triệu tập đông đủ ở cửa nam chùa Bạch Mã, ta sẽ cho dựng ba đàn. Đến ngày, các đạo sĩ năm non tám núi mang 369 quyển kinh tôn trí ở đàn phía tây. Chư tử khắp 27 môn phái mang 235 quyển kinh tôn trí ở đàn trung ương. Phẩm vật thờ cúng chư thần tôn trí ở đàn phía đông. Nhà chùa sai lập hành điện bên đường thuộc phía tây cổng chùa, tôn trí xá lợi và kinh Phật. Bấy giờ các đạo sĩ ôm củi, lau khô, mồi lửa đi xung quanh đàn, đến trước kinh kêu khóc rằng: nhà chùa mê tín tà thuyết, bỏ mất đạo quyền, xin trước kinh điển lên đàn, nổi lửa để thử linh nghiệm, phân biệt giả chân. Rồi châm lửa đốt kinh, tất cả đều cháy thành tro bụi. Đám đạo sĩ thấy thế nhìn nhau thất sắc, có kẻ muốn độn thổ, thăng thiên, mọi phép thần chú đều không linh nghiệm, thật vô cùng xấu hổ. Thái phó Trường Diễn bảo rằng: hôm nay các ngài không có phép thuật nào linh ứng, nên cắt tóc quy y theo Phật Pháp với chư tăng Tây Dứt. Bây giờ, bọn đạo sĩ chữ thiện tính lặng thinh không trả lời. Bọn Phí Thúc Tài bên Nam Nhạc phát tức đến chết. Xá lợi của Đức Phật phóng hào quang ngũ sắc lên trời, tỏa thành tán quý che kính mặt Nhật, chiếu chiều đại chúng. Pháp sư Ma Đằng giúp mình bay lên, tự do biến quá. Rồi trời đổ mưa qua báo, xưa nay chưa từng thấy. Pháp sư Pháp Lan giảng giải những điều mới lạ chưa từng nghe. Tư Không Lưu Tuấn, các quan ở kinh thành, các phu nhân tại hậu cung và đám đạo sĩ Lữ Huệ Thông ở bốn núi, hơn 1.000 người đều xin xuất gia, được nhà chùa chấp thuận cho lập 10 ngôi chùa, 7 ngôi ở ngoài kinh thành dành cho chư tăng, 3 ngôi ở trong thành dành riêng cho các chị đi. Sau đó Phật Pháp hưng thịnh, chùa cất càng nhiều cho đến hiện nay. Chuyện trên đây trích từ sách Hán Pháp Bản Đồ Truyện. Câu chuyện thứ hai: Đinh Thừa ở Tế Âm đời Tấn, tự là Đức Chân, làm quyền lệnh tại Ngân Âm giữa niên hiệu Kiến An. Bấy giờ có người đàn bà cư ngụ ở Mạn Bắc, trà giếng phía ngoài múc nước, gặp người hồ mắc sâu mũi chài đến xin uống rồi biến mất. Người ấy chợt nổi cơn đau bụng càng lúc càng nhiều, đến nỗi phải la khóc. Một lát bỗng chân ngồi bệt xuống, búa tay nói tiếng hồ. Mấy chục hộ trong ấp cùng kéo ra xem, người ấy kêu đưa giấy bút để viết sách. Được bút, liền viết chữ hồ thành hàng ngang, kiểu giống chữ Ất, chữ Tỵ. Đầy trang giấy xong, liền bút xuống đất, bảo mọi người đọc thử. Cả ấp không ai đọc nổi. Thấy em bé hơn 10 tuổi, người ấy chỉ chào, bảo em có thể đọc được. Em bé cầm sách, đọc ra tiếng hồ. Mọi người kinh ngạc, chẳng nói nên lời. Người ấy lại dạy em bé nhảy búa. Em bé bèn nhón chân, vỗ tay quạ theo. Một lát thì ngừng lại. Mọi người đem bẩm lên quyền lệnh. Đức Chân triệu người ấy cùng em bé đến hỏi. Cả hai đều mập mờ không nhớ rõ lại. Đức Chân muốn xác minh sự thật, sai thuộc hạ mang sách đến hỏi vị tăng kỳ cựu người hồ ở chùa Hứa Hạ. Vị tăng giật mình bảo rằng: lâu nay trong kinh Phật mất chữ, ngại đổi đường xá xa xôi, không thể đi tìm kiếm bổ sung. Dẫu đọc tụng nhưng không đầy đủ, đây chính là bản gốc, bèn xin giữ lại để sao chép. Câu chuyện thứ ba: Châu Mẫn, người Nhữ Nam đời Tấn, làm tướng quân hộ quân, gia đình mấy đời thờ Phật, gặp loạn Tô Tuấn, sĩ phu trong nước chạy trốn tứ tung. Nhà ông có bộ kinh Đại Phẩm Niết Bàn, chép lên hai mặt nửa chuông lụa dài 8 trượng. Ngoài ra còn có mấy túi kinh khác, bộ đại phẩm cũng đựng trong đó. Khi chạy giặc không thể mang theo tất cả, ông rất tiếc bộ đại phẩm ấy, nhưng quá hoảng hốt không nhớ cất ở túi nào. Vội vàng sắp đi, không kịp mở ra tìm kiếm, ông đành than thở ngậm ngùi. Bỗng nhiên bộ kinh ấy ló ra ngoài, ông giật mình mừng trở ôm theo. Từ đó họ Châu đời đời tôn kính, xem là gia bảo, đến nay hãy còn. Một thuyết khác nói rằng, vợ của Châu Tung là bà Hồ Thị có bộ đại phẩm viết trọn lên mảnh lụa lớn 5 tấc và một hạt xá lợi đựng trong bình bằng bạc. Tất cả được cất kỹ trong tráp. Gặp cơn hoạn lạc dưới niên hiệu Vĩnh Gia, bà chạy sang vùng Giang Nam. Kinh và xá lợi chợt ló ra ngoài, bà giấu vào người mang đi. Có lần gặp quả tai, không kịp lấy kinh, khi tàn ngọn lửa, lại tìm thấy dưới lớp trò thang y nguyên như cũ. Dương Đạo Tử ở Cối Kê có đến nhà Châu Tung xin thỉnh về phụng thờ. Sau đó kinh ấy cũng nằm ở chùa Tân Chữ. Lưu Kính Thúc bảo rằng, ta từng thấy được kinh ấy, chữ lớn bằng hạt mè, nét bút san sát khéo léo. Chùa Tân Chữ là chùa Thiên An hiện đây. Kinh ấy do cao tăng đắc đạo Thích Tuệ Tắc viết nên. Cũng có người nói kinh ấy ở chùa Giảng Tịnh, được ni trưởng ở đấy đem ra độc tụng. Câu chuyện thứ tư, Đổng Cát đời Tấn, vốn là người ở đất Ô Tiềm, gia đình thờ Phật đã 3 đời. Đến ông càng thêm tinh tiến, thường trai giới tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong làng có người bệnh quạng, mời ông đến tụng kinh, phần đông đều bình phục. Hà Quảng, người cùng quyện, cũng là kẻ sĩ mộ đạo. Giữa niên hiệu Hàm Quà, bỗng bị chứng độc trên núi hành hạ khổ sở. Người anh lo sợ, vội chạy sang mời ông. Hai nhà xa nhau khoảng 60-70 dặm, lại cách một dòng khe lớn. Giữa tháng năm đang mưa to, khi người anh qua khe, nước chưa dâng lên, ông hẹn đúng trưa sẽ sang, nhưng nước đã dâng cao không thể qua được. Ngồi trên bờ rất lâu, ông chần chờ than thở, muốn bước xuống song không dám lội qua. Là người thủ tín, cần phải đúng hẹn, ông liền phát nguyện rằng: đệ tử cứu người khốn khổ, không tiếc sinh mạng, xin Đức Như Lai chứng giám cho tấm lòng thành. Lập tức cởi áo bọc kinh đội trên đầu rồi lội thẳng xuống. Độ chừng sẽ ngập đến cổ, ngờ đâu nước chỉ lên đến cuối. Qua được bờ kia lại mất bọc kinh. Ông rất ân hận, xăm xăm cất bước đến nhà Hà Quảng. Đảnh lễ sám hối, ông rơi lệ xót xa. Bỗng thấy bọc kinh đặt trên hương án, ông bừng bừng tủi tủi cầm lên, như còn phảng phất hơi nước. Thử mở ra xem, kinh vẫn tráo khô. Thế thế người trong làng đều xin thờ Phật. Phía tây bắc đất Ô Tiềm có ngọn núi cao hiểm trở, chứa nhiều ma quái chuyên hại dân lành. Ông muốn dùng thần lực của kinh luật thu phục bọn chúng, liền ra tay chặt cây trên khoảng đất chừng 4-5 mẫu bên cạnh núi, cất lên căn nhà nhỏ, rồi đặt hương án tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hơn 100 ngày chẳng nghe động tịnh, dân chúng tạm yên. Sau đó có mấy người kép đến nói chuyện rất lâu. Ông nghĩ bọn khách này không phải người Ô Tiềm, chỗ này xa xôi hẻo lánh, đến đây làm gì? Chắc là bọn ma quái đây mà. Liền hỏi: phải chăng quý chị là ma quỷ nơi đây? Đám người ấy đáp: đúng thế, bọn tôi nghe tiếng ngài đạo hạnh cao siêu nên đến xem thử, đồng thời cũng yêu cầu một việc, mong ngài nhận lời. Bọn tôi chiếm giữa ngọn núi này lâu rồi, làm nơi sinh sống trông chơi. Ngài đã đến đây, sợ sẽ đụng chạm nên không an lòng. Này muốn phân chia lại địa phận, diệt cây làm tranh giới. Ông nghe xong thì bảo: tôi thích nơi đây thanh tịnh để tụng niệm kinh điển, không có ý hại nhau, là chỗ láng giềng, xin quý chị giúp đỡ. Bọn ấy đáp rằng: bọn tôi cũng nhờ cậy ngài, đừng có sầm lấn. Nói xong liền kéo nhau đi. Qua hôm sau, tất cả cây cối khắp 4 phía ở ngoài chỗ đất do ông khai khẩn đều héo úa chết khô, giống như bị đốt cháy. Ông sống đến 87 tuổi mới mất. Câu chuyện thứ 5, Châu Đan đời Tấn, người đất Diễm thuộc Cối Kê. Gia đình đời đời thờ phụng chánh pháp. Năm lên 16 tuổi, trao dừa trai giới, tụng niệm kinh điển đã quen. Tháng giêng ăn chay xong, nhờ chư tăng lập phép bắt con trai, rồi đến chùa tại thị trấn cung thỉnh các đại sư trúc Phật mật và chi pháp giai. Ngài Phật mật khiến ông tụng bộ tiểu phẩm Bát Nhã để cùng tụng lướt qua hôm cử hành trai lễ. Đúng ngày, ba đại sư đến, nhưng quên mang kinh theo. Thọ trai xong, chuẩn bị tụng kinh mới nhớ ra. Trong lòng rất buồn bực. Nhà ông ở làng Bản Di, cách chùa 30 dặm, không biết sai ai đi lấy kinh. Khi nhập định thắp nhang xong, cả nhà ấm ức không có bộ kinh, càng thêm thắt thỏm. Bỗng có người gọi cửa, bảo mang kinh đến. Ông vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ chạy ra mở cửa. Thấy một thiếu niên mặc áo vải, mũ vải, chưa từng quen biết, lại không phải người đời nay, nghi là thần dân, ông quỳ xuống dâng kinh và mời chào. Thiếu niên từ chối, hẹn tối sẽ đến nghe kinh. Khi các đại sư ra xem thì đã biến mất, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng khắp nhà. Nhìn lại chính là bộ Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật. Mọi người đều xôn xao mừng sợ, kinh ấy trước đây được cất kỹ vào hòm, đóng khóa cẩn thận. Về xem, khóa vẫn yên nguyên như cũ. Do đó hơn 10 nhà trong làng đều xin quy y chánh pháp và càng yêu kính ông hơn. Ông bèn xuất gia lấy đạo hiệu là Đàm Di, tụng niệm kinh điển Đại Tạng đến 20 vạn lời. Câu chuyện thứ 6, Tà Phu Đời Tấn, tự Khánh Tự, người quyện Sơn Âm thuộc Cối Kê, là con người anh của tướng quân Di Chi. Từ nhỏ đôi chí cao thượng, ẩn cư tại Đông Sơn, tin tưởng chánh pháp, tinh cần không biết mỏi mệt. Ông tự tay chép kinh Thủ Lăng Nghiêm và từng ở chùa Bạch Mã tại kinh thành, gặp cơn quả quạng lan đến, mọi vật cùng kinh điển trong chùa đều cháy trụi. Kinh này chỉ bị xém phần giấy bên ngoài, chữ nghĩa vẫn còn đầy đủ. Khi ông mệnh chung, thân hữu nghi ông đã đắc đạo, nghe kể chuyện kinh này họ càng thêm lạ lùng. Năm Nguyên Gia thứ 8, khắp thành Bồ Bản ở Hà Đông bị quả quạng lớn, lửa từ dưới sông bay lên, không sao cứu chữa. Đồn giặc nhà chân đều bị thiêu rụi, triền tình xá, chùa tháp hoàn toàn không bắt lửa. Phần đông nhà có kinh tượng trong làng cũng không hề hứng. Dẫu có nhà bị cháy, nhưng bớ dưới đống tro tàn, vẫn gặp kinh sách còn yên nguyên chữ nghĩa. Cả thành đều lấy làm lạ, càng thêm kính tin. Chuyện trên đây trút từ sách Minh Tường Ký. 7. Chuyện về Sa Môn Thích Đạo An đã dịch ở quyển 16. 8. Sa Môn Tịnh Tăng ở thuộc quận đời Tây Tấn, xuất gia từ thuở nhỏ, chuyên tu khổ hạnh. Ngày làm tọa chủ chùa Tam Hiện trong quận, thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi lần tụng trong núi, bằng đêm có cọp đến ngồi nghe, hết kinh mới bỏ đi, hoặc thấy người lạ đứng hầu. Tuổi càng cao, ngày càng tinh tiến, hành trì đến cuối đời. 9. Năm Cam Lộ thứ 5 đời vua Phế Đế nhà Tiền Ngụy, Sa Môn Châu Sĩ Hành giảng kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, thấy văn tự chưa hết nghĩa, bèn sang Tây Dứt tìm tòi được trọn vẹn. Nước ấy giữ lại không cho về, ngày cầm kinh đứng trước sân chầu nói lớn: "Nếu chánh pháp không được lưu truyền, xin cho kinh cháy tan theo lửa." Dứt lời, ngài ném quyển kinh lá bối vào lửa đỏ. Lạ thay, chẳng hề hứng chút gì. Cả nước đều kinh dị, phải để ngài trai về. Đấy chính là kinh Phóng Quang vậy. Ngài viên tịch năm 80 tuổi, theo lệ đem quả thiêu, nhưng chi thân không tiêu quỷ. Đạo đời rất kinh ngạc, khấn trần. Nếu ngài thực sự đắc đạo, nên cho tan trả. Di thân lập tức dở dụng, đại chúng thu thập lại và xây tháp phụng thờ. Câu chuyện thứ 10. Cuối đời Hậu Ngụy, Sa Môn Thích Chí Trạm, người Tề Châu, tu hành ở chùa Hàm Thảo trong hang sâu tại núi Nhân Đầu thuộc phía Bắc Thái Sơn. Tính ngài đơn giản ít nói, chuyên tụng kinh Pháp Hoa, chẳng ai biết rõ hành tinh của ngài. Đạo tục cùng chim chóc không đến quấy nhiễu. Khi ngài sắp viên tịch, thần tăng bảo chí tâu du lương chủ đế rằng: "Hôm nay vị thánh tăng chứng quả Tu Đà Hoàng ở chùa Hàm Thảo tại phương Bắc sẽ nhập diệt." Quả nhiên ngài viên tịch thanh thản, không bệnh tật, mỗi bàn tay duỗi ra một ngón. Có vị tăng An Độ bảo rằng: "Đây là điềm lành của bậc chứng sơ quả, đại chúng cung nghinh di thân an táng trong núi." Về sau khai tra xem lại, chỉ còn lưỡi vẫn y nguyên như lúc sinh thời, bèn lập tháp phụng thờ, đến nay hãy còn. Chim muông không bén mảng gây ra ô quế. Câu chuyện thứ 11. Đời Hậu Ngụy, vị Sa Môn ở chùa Ngũ Hầu thuộc Phạm Dương, thất lạc pháp hiệu, chuyên tụng kinh Pháp Hoa. khi ngài mới chiên tịch được an táng tạm thời dưới chân đê, về sau cải táng vì thần khô tráo không hư hao, lưỡi chẩn còn yên nguyên. Tại Ung Châu cũng có vị sa môn tụng kinh Pháp Hoa ẩn tu trong núi Bạch Lộc, được một đồng tử hiện ra hậu cận. Khi ngài diên tịch, di thân được đặt trong hang, xương cốt đều khô, chỉ có lưỡi vẫn còn y nguyên, không hư hoại. Vũ Lăng Thế và Đông Kháng Sơn Nhân đời Tề Đạo Đức thấy có màu vàng trắng và một vật giống hai môi, bên trong có lưỡi màu đỏ tươi, bèn đem tâu lên. Nhà vua hỏi khắp trong đạo ngoài đời, sa môn Pháp Thượng bảo rằng ấy là do người tụng kinh Pháp qua nên lục căn không bị quỷ quại. Tụng kinh ấy đủ ngàn biến sẽ được linh nghiệm như thế. Nhà vua cho tụ tập những người chuyên tụng kinh Pháp qua lại chung quanh để tụng niệm. Vừa cất tiếng, môi và lưỡi linh thiêng ấy lập tức mấp máy động đậy, để chúng kinh hãi đến nỗi dựng đứng lông tóc, phải đem tâu lên. Nhà vua sai cất vào hòm đá khóa lại. Chuyện trên đây trúc từ Lương Cao Tăng Truyện và Tạp Lục Ký. Câu chuyện thứ 12. Giữa niên hiệu Thái Hòa đời vua Cao Tổ nhà Hậu Ngụy, có hoạn quan trong Đại Kinh bức xúc vì thân thể tàn phế, xin phép lên núi tu hành. Nhà vua ban ơn chấp thuận, liền mang kinh Quan Nghiêm đọc tụng suốt đêm ngày, làm lễ sám hối không dứt. Chưa đầy một hạ, đến cuối tháng 6, trâu chim mọc ra, trở nên tướng trượng phu rất hoài nghi, bèn đem tâu lên. Nhà vua hết sức tôn trọng, từ đó trong nước đều sùng mộ kinh Quan Nghiêm hơn hẳn trước đây. Chuyện trên đây trúc từ Tinh Dị Ký của Hầu Quân Tố. Câu chuyện thứ 13. Ngài Thích Tuệ Nghiêm là vị sa môn ở chùa Đông An tại kinh đô đời Tống, tư duy phù hợp cùng chân lý, kiến giải được đạo đời khâm phục, thường ngao ngán chữ nghĩa kinh Đại Niết Bàn quá phức tạp, ngài bỏ công sang định gọn lại còn mấy quyển, chép thành vài bản gửi cho các pháp hữu cùng xem. Sau đó đang mơ màng ngủ trưa, chợt thấy một người cao hơn hai trượng, tướng tá uy nghi đến bảo rằng: kinh Niết Bàn là tông chỉ của các kinh, cớ sao ông dám ngạo mạn đem ý kiến nhỏ nhoi ra thêm bớt? Ngài bực dọc không vui, cho là lời kiếm chuyện càng quấy. Đêm sau sắp ngủ, lại thấy người ấy giận dữ nói rằng: hôm qua ta đã cảnh cáo, ông vẫn chưa chấm dứt hay sao? Kinh Niết Bàn này không thể sang định, tai họa sắp ập đến với ông. Ngài quản hồn thức dậy, trời chưa sáng đã cấp tốc gửi thư đòi các bản kinh ấy về đốt sạch. Sa môn Thích Đạo Nghiễm ở Tinh Xá Trần Ngoại nghe rõ chuyện này rồi thuật lại. Câu chuyện thứ 14. Nico Thích Trí Thông ở chùa Giảng Tịnh tại kinh đô đời Tống, tuổi hạ và quy nghi đều thiếu, đạo tâm cũng chẳng nhiều. Năm Nguyên Gia thứ 9, bổn sư chiên tịch, Nico quản tục làm thiếp của Lương Tê Phủ, sinh được một bé trai. Năm chú bé lên 7, gia đình túng quẫn, không có áo mặc. Khi còn ở chùa, Nico có mấy bộ kinh Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa bằng lụa, bèn đem giặt sạch để may áo cho con. Được một năm thì phát bệnh, tinh thần hoảng loạn sợ sệt, khắp mình da lột nát tan như bị phỏng lửa, hàng ngày bắt ra một bát giò li ti trắng hiếu, đau đớn khổ sở, đêm ngày trên la. Thường nghe giữa trời có tiếng nói rằng: tội phá kinh làm áo phải chịu quả báo ác liệt này. Hai chuyện trên đây trúc từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ 15. Đời Tống có sa môn Thích Tuệ Khánh, vốn người Quảng Lăng, xuất gia tu hành ở chùa Lo Sơn. Ngài thông thạo kinh luật, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thường tụng các kinh Pháp Hoa, Thập Địa, Tư Ích, Duy Ma, hằng đêm tụng kinh. Trong bóng tối nổi lên tiếng búng tay ca tụng. Có lần đi trên sông, gặp trận sóng nhỏ, sóng gió chục dây, thuyền nhỏ trồng trành sắp chìm, nhưng ngài vẫn thản nhiên tụng kinh không dứt, nghe như có người dẫn thuyền lướt qua sóng gió, giây lát đã vào bờ một cách bình an. Do đó ngày càng tinh tiến hành trì, đến cuối niên hiệu Nguyên Gia mới chiên tịch, thọ được 62 tuổi. Câu chuyện thứ 16. Sa môn Thích Tuệ Bảo ở Thái Nguyên đời Tề, chưa rõ họ tên, tụng được 200 bộ kinh, đức độ siêu triệt, nổi tiếng đương thời. Năm Vĩnh Bình thứ 3, ngài từ Tinh Châu sang Diệp Châu, đến ngang Ngãi Châu bị lạc đường, phải theo lối tắt vào nghỉ đêm trong hang núi. nhìn phòng ốc như có dấu người ở, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng ai. Ngài ngồi yên phía trước, nhìn lên nhánh tùng mọc ngay thân, bắt gặp cái khánh treo lủng lẳng cách mặt đất hơn một trượng. Đến canh hai, chợt thấy người mặc áo cỏ từ ngoài bước vào, nói: "Cỡ sao trong nhà có mùi tục?" Ngài đứng lên hành lễ, bộc bạch sự tình. Dị nhân hỏi: "Hiện đây họ nào thống lãnh đất nước?" Ngài đáp: "Họ Cao làm vua, quốc hiệu là Tề." Ngài hỏi lại: "Tùng sư lên núi đã bao lâu?" Đáp: "Ta lên đây từ thời Hậu Hán." Dị nhân hỏi lại: "Trưởng lão chuyên trì kinh nào?" Ngài ý mình tụng nhiều kinh nên trả lời có vẻ kiêu ngạo. Dị nhân nói: "Người tu hành trở nên như thế, trưởng lão muốn nghe kinh nào ta sẽ tụng giúp cho." Ngài đáp: "Thích nghe kinh Hoa Nghiêm." Chỉ một lát, dị nhân đã tụng xong, âm điệu hài hòa khác giọng thế gian. Nhờ tụng các kinh khác cũng y như thế, ngài kinh hãi than rằng: "Vì sao một thoáng đã tụng xong các bộ kinh lớn?" Dị nhân đáp: "Nhà ngươi cố tâm tụng, còn ta tụng vô tâm. Này, nếu biết quên tâm đối với vật, thì ta và vật đều tự tại." Ngài biết đây là vị thần tăng, liền xin ở lại thọ giáo. Dị nhân bảo: "Trồng nước hay được, đem lợi tra giữ, ân cần mời mọc, liệu nhà ngươi chịu ngồi yên? Giả lại, nhà ngươi chưa diệt sạch trần lụy, dẫu ở lại cũng chẳng ích gì." Đến sáng, dị nhân bỏ đi, lần theo dấu chết, chẳng biết đi đâu. Ngài chỉ biết tự trách mình còn kém. Sau khi sang tới Nghiệp Châu, ngài đem kể lại mọi chuyện. Hai chuyện trên đây trúc từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ 17, ngày 23 tháng 11, Trọng Đông, đúng luật Hoàng Trung, năm Ất Mùi, dưới niên hiệu Thiên Giám thứ 14 đời Lương, Hà Quy ở quận Nam Hải thuộc Quảng Châu, lên hái thuốc trên núi Hồ Chực tại huyện Dự Chương. Chẳng phải quan lại bị đi đầy, đúng là ẩn sĩ tìm tiên thuật. Leo chừng 10 dặm, thoăn thoắt như quen, sắp sửa qua được đoạn đường quanh. Trước mặt dòng khe chắn bước, nước nhìn như lặng, lại chảy trong veo. Vừa mới xuân áo, rồi lại vén quần, chưa kịp lội xuống, bỗng sửng sốt thấy bên kia có vị trưởng lão bảo đừng lội sang. Ông liền dừng lại. Trưởng lão sắc mặt màu xanh, chân không mang dép, tuổi khoảng 8-90, da mặt nhăn nheo, trâu dài 5-6 tấc, tri dài bằng nửa trâu, tai cao hơn mày, lông mày thì trụ xuống, dài chừng 2-3 tấc, theo gió phất phơ, sắc mùi tươi thắm, tiếng nói trong trẻo ngân vang, móng tay vàng ống, lông tay cũng dài 2-3 tấc. Trưởng lão choàng ấp vai bằng vải, mặc áo nê quàng bằng vải màu đất đỏ, tay cầm quyển kinh ném sang cho ông. Ông kính cẩn chụp lấy, lễ tạ ba lạy. Trưởng lão nhờ trao kinh ấy cho Kiến An Dương, nói rõ họ tên, dặn Dương khi nhận kinh phải trai giới đủ 21 ngày. Nếu không trành nghi thức, nên hỏi phó công ở chùa Hạ Lâm là bậc giới hạnh tinh chuyên, hư vô điềm đạm, thoát ngoài danh lợi, vừa mới qua ngày, hành thiền cần mẫn. Nói xong, trưởng lão bỏ đi chừng 10 bước, rồi biến mất. Ông mở kinh tra xem, thấy đề kinh Tuệ Ấn Tam Muội, kinh lấy pháp thân vô tướng tuyệt đối làm bản thể, lý lẽ vượt ngoài ngôn từ phán đoán, ý nghĩa siêu việt hình sắc giả danh, thanh tịnh ngang hàng pháp tướng, quyền diệu giống giới chân như, nên gọi là tuệ chiếu, chân lý hoàn toàn phù hợp với tâm địa diệm màu ngưng tịch, nên gọi là Tam Muội. Chuyện này chép trong Quần Binh Tập của luật sư Tăng Hữu đời Lương. Câu chuyện thứ 18, vua Cao Tổ nhà Châu tiêu diệt Phật pháp, kinh điển đều bị thiêu hủy thành tro. Nửa năm sau, bỗng thấy giữa không trung có 5-6 vật giống như tai nấm bay cao ngoài tầm mắt, họp thành một dãy, theo gió chập chờn lên xuống. Trăm quan đứng nhìn, chẳng biết là gì. Một hồi lâu, liền rơi xuống trên mặt tường, nhìn kỹ lại, đúng là 13 quyển kinh đại phẩm. Câu chuyện thứ 18, Nghiêm Cung ở Dương Châu đời Trần Nguyên là người Tuyền Châu, nhà giàu, không có anh em, nên cha mẹ rất yêu quý, nói gì cũng chịu theo. Đầu niên hiệu Thái Kiến, dù còn nhỏ tuổi, ông xin cha mẹ cho 5 vạn tiền đem đến Dương Châu mua bán. Cha mẹ nghe lời, ông sắm mọi thứ lên đường. cách Dương Châu vài chục dặm, gặp một chiếc thuyền chở rùa đi bán. Ông nghĩ chắc chắn bị rùa sẽ chết hết, liền ngỏ ý xin chuộc lại. Tôi có đủ 5 vạn tiền, xin đưa ra chuộc bầy rùa. Người chủ mừng trở nhận tiền, giao rùa rồi đi. Ông thả hết xuống sông, chạy thuyền khung đến Dương Châu. Chủ thuyền đi hơn 10 dặm, bị đắm thuyền chết mất. Đêm hôm ấy, có 50 người khách mặc áo đen vào nhà ông xin ở lại và đưa 5 vạn tiền giao cho cha mẹ ông. Nói ông ở Dương Châu nhờ đưa về. Hai cụ kinh hãi sợ ông chết nên hỏi rất kỹ. Bọn khách bảo ông vẫn bình an, sợ chỉ gửi tiền lại vì không cần nữa. Xem đúng là tiền cũ, chỉ hơi thấm ướt. Hai cụ làm cơm đãi đằng, sáng mai bọn khách cáo từ. Hơn tháng sau ông trở về, hai cụ hết sức vui mừng. Hỏi lý do gửi tiền về, ông trả lời không có. Hai cụ thuật chuyện bọn khách, hình dáng, ngày tháng, đều đúng giới hôm ông chuộc bầy rùa. Bọn họ chính là bầy rùa được chuộc mạng. Cả nhà cùng kinh sợ tán thán, liền đến Dương Châu dựng nhà tinh xá, chuyên lo sao chép kinh pháp qua, rồi định cư hẳn tại đây. Gia đình trở nên giàu có, xây thêm phòng chép kinh thật trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ mọi tiện nghi. Số người chép đông đến mấy chục. Đạo đời ở Dương Châu rất kính mến, gọi ông là Nghiêm Pháp Qua. Có người quen đến dây trước tiền chép kinh một dạng, ông ứng tiền xong, người ấy trở về. Giữa đường thuyền lật, tiền rơi xuống sông, người ấy may mắn thoát chết. Hôm đó, khi nhập tiền vào kho, thấy một dạng ướt sũng như mới chất lên, ông vô cùng kinh ngạc. Sau gặp lại người dây, mới biết một dạng hôm ấy là số tiền bị chìm. Có thương khách đến cúng tế, dâng lễ vật tại miếu linh thần ở hồ cung đình. Đêm mơ thấy vị thần đem lễ vật trả lại và báo rằng: nhờ nhà ngươi mang giúp ta khoản tiền này cúng dường cho ông Nghiêm Pháp Qua, chi dụng vào việc chép kinh. Sáng mai mọi thứ bày đủ trước mắt. Vì thế thương khách ngơ ngẩn, đem giao lại cho ông và cúng dường thêm rất nhiều. Dạo khác ông ra chợ mua giấy, thiếu tiền, bỗng có người cầm 3.000 trao cho ông, nói rằng: giúp ông mua giấy. Nói xong liền biến mất, chỉ còn lại tiền. Những chuyện linh dị như thế rất nhiều. Ông mất cuối niên hiệu khai quang, con cháu vẫn tiếp tục nối nghiệp chép kinh. Cuối đời Tùy, bọn giặc đến cướp phá vùng Giang Đô, cùng dặn nhau: đừng có vào làng ông Nghiêm Pháp Qua. Nhờ thế cả làng được thoát nạn, đến nay vẫn còn chép kinh. Những chuyện này khắp châu quyện đều biết, nhân sĩ ở kinh đô cũng rõ ngọn ngành. Chuyện trên đây trút từ Minh Báo Ký. Câu chuyện thứ 20. Đầu niên hiệu khai quang đời Tùy, ở Dương Châu có vị tăng quên mất pháp hiệu, tụng thông kinh Niết Bàn, tự phụ tài giỏi. Trong làng dưới chân núi Đông Sơn tại Kỳ Châu có vị Sa Di tụng kinh Quán Thế Âm. Cả hai đều chết đột ngột, nhưng dùng ngực còn ấm, cùng xuống âm ti đến trước điện Diêm La. Diêm Dương cung kính mời vị Sa Di ngồi lên ghế vàng cao, mời vị tăng ngồi lên ghế bạc cao, không cung kính bằng. Xong xuôi, tra xét lại, thấy cả hai đều còn tuổi thọ, bèn thả về. Vị tăng tụng kinh Niết Bàn, ý mình tụng nhiều hơn, đổi giận hầm hầm, hỏi chỗ ở của vị Sa Di, rồi cả hai cùng chia tay. Ai nấy đều sống lại tại chùa của mình. Vị tăng từ phương Nam đến Kỳ Châu, tìm được Sa Di, hỏi cách tụng kinh. Vị Sa Di đáp: trước khi tụng kinh Quán Thế Âm, thay áo, thay nhang, đọc chú cầu nguyện rồi mới tụng, không dám lười biếng bỏ bê phép này. Ngoài ra chẳng có gì khác. Vị tăng nghe xong tạ lỗi trần: tội của ta rất nặng, tụng kinh Niết Bàn không nghiêm chỉnh quy nghi, thân khẩu không thanh tịnh, như thế gọi là đủ chữ mà thôi. Người xưa nói nhiều mà xấu chẳng bằng ít mà tốt, này mới nghiệm ra. Nói xong ăn năn sám hối rồi tra về. Câu chuyện thứ 21. Sa môn Thích Tuệ Ý ở chùa Cảnh Không tại Tương Châu đời Tùy, vốn họ Lý, người Lâm Nguyên, lên núi trên thành Hương Tiên tìm quân đệ đồng sư là Tuệ Mệnh hỏi tâm yếu tu tập thiền định. Sau đó ngày trở về quyết chí tịnh tu trong thiền phòng cũ của đại sư Thông tại chùa Cảnh Không. Thường không thắp đèn đuốc, nhưng đêm ngày vẫn sáng. Có người không tin, mời ngài sang chỗ khác hành đạo 100 ngày, đến đêm lén nhìn xem thấy thiền thức sáng trưng, mọi người cảm phục cùng xin quy y. Đầu Niên Hiệu khai quàng, biết mình sắp ra đi, ngài chắp tay ngồi yên rồi viên tịch. Lại nữa, dưới Niên Hiệu khai quàng, thiền sư Pháp Vĩnh ở Tương Dương sắp sửa viên tịch. Vào đêm mùng 7 tháng 7, bỗng nghe có tiếng âm nhạc và hương thơm tỏa khắp chùa, ngài bèn chắp tay ngồi yên mà quá. Đội chúng đưa lên đặt lộ thiên trên đỉnh núi Tảng Cái. Luật sư Toàn trong chùa đến bên di thân khấn rằng: xin ngài nán thêm 7 ngày nữa. Đúng hẹn, luật sư viên tịch, đội chúng cũng đưa lên bên cạnh ngài. Lạ thay, di thân của ngài lập tức trả xuống. Lại nữa, Xà Lê Sầm, vốn họ Dương, người Lâm Nguyên, dựng tinh xá tụng kinh bên dòng suối ở phía tây chùa Tảng Cái. Mỗi lần tụng kinh Kim Quang Minh, có 4 vị thiên dương hộ pháp hiện xuống nghe. Sau đó, đọc đại tạng đều nhớ hết. Nghe tụng hơn 3.000 quyển, thường mặc áo chải đi khất thực, đồ ăn còn dư đem chia cho bầy chuột trong phòng. Hơn 100 con chạy loanh quanh dành nhau đến bên ngài. Con nào bị bệnh, ngài đưa tay vuốt ve đều khỏi cả. Ngài cùng sa môn Trí Hiểu trong chùa giao du, tập hợp đồ chúng, tu thiền và giáo hóa mọi người. Biết mình sắp sửa ra đi, sa môn Trí Hiểu cấp tốc gọi thiền sư Thải dặn dò hậu sự, rồi lên đại điện lễ Phật. Môn đồ khắp chùa cùng cầu nguyện cho ngài được an lạc. Hôm sửa soạn giải tán trai Nhật ở chùa thiền cư, sa môn bảo ngài rằng: ta sắp lên thiên cung Đô Xuất nghe kinh Bát Nhã. Ngài đáp rằng: sư đệ cứ lên trước, 7 hôm sau ta sẽ lên theo. Canh ba đêm ấy, sa môn lặng lẽ ngồi viên tịch. Sang canh tư, thần thức của sa môn hiển hiện khắp giảng đường. Hai chùa cách nhau 10 dặm, sa môn lại đến trước thiền phòng của thiền sư Thải, khiến nơi đây bỗng sáng trực như ban ngày. Bảo rằng: Trí Hiểu tôi phải đi xa, nên đến từ biệt trong giây lát, không thể ở lâu. Thiền sư tiễn sa môn ra cổng, qua 3 lớp cửa dày rồi về lại, ngồi trên thiền sàng. Phòng trở lại tối om như cũ. Thiền sư lên tiếng gọi đệ tử. Đệ tử thưa rằng: vừa rồi có nghe thiền sư nói chuyện với khách. Đệ tử đút đốt xem lại, 3 lớp cửa chạy vẫn đóng chặt, mới hay thần lực của sa môn thật tự tại vô ngại. Thiền sư phái đệ tử sang hỏi thăm, quả nhiên sa môn đã chiên tịch. 7 hôm sau, ngài thanh thản nhắm mắt nhập diệt, hư thần không hề hư hoại. Cho hay xưa nay thánh phàm cùng chung đụng, mắt trần không thể phân biệt nổi. Hai chuyện trên đây trúc từ Đường Cao Tăng Truyện. Câu chuyện 21. Sa môn thích pháp tạng ở chùa Bảo Thất tại Phu Châu đời Tùy, giới luật tinh thuần, tính tình thành thật. Năm khai quang thứ 13, ngài dựng một ngôi chùa trong thành Dị Xuyên thuộc huyện Lạc Giao, điện Phật trang nghiêm, phòng tăng đẹp đẽ, linh tượng và tràng phan đều đầy đủ. Năm đại nghiệp thứ 5, 609, ngài dân sắc mệnh sắc nhập vào chùa lớn ở Phu Châu. Những pháp khí hư hỏng đều được ngài tu bổ và xây cất thêm điện đường để tôn trí và thành lập đại tạng. Đã sao chép xong 800 quyển, ngài sợ trong châu không đủ giấy bút và người viết chữ tốt, nên phải viết ở cổ tự Ai Nguyệt trên kinh thành. Vào tháng 2 nhuận năm Vũ Đức thứ 2 đời Đường 619, ngài lâm bệnh hơn 20 ngày, chợt thấy một người mặc áo xanh lộng lẫy đứng trên gác cao, tay cầm quyển kinh, bảo ngài rằng: từ khi nhà ngươi hành đạo đến nay, tuy đã tạo nhiều công đức rất tốt đẹp, nhưng có lợi dụng đôi phần của tam bảo, mang tội nhiều vô số. Quyển kinh ta cầm đây chính là Kim Cương Bát Nhã, nhà ngươi phải tự chép thành một bản thì mọi tội lỗi ấy sẽ được tiêu trừ. Ngài lên tiếng đáp rằng: đệ tử chân bệnh thành lập đại tạng, đã chép các kinh, nhưng chưa kịp chép kinh Kim Cương Bát Nhã, chỉ cầu bớt bệnh, không dám trái lời. Đã được giác ngộ, đệ tử chẳng còn của cái gì ngoài 3 pháp y, bình bát và nội y kỳ chi, sẽ xin đem trao lại cho các vị đại đức và đệ tử. Chưa đầy mấy hôm sau, đã chép xong 100 quyển kinh Kim Cương Bát Nhã. Khi sắp viên tịch, ngài thấy rõ Đức Phật Di Đà đến nghênh đón. Nhờ quy lực của kinh ấy, ngài được giáng sinh về Tây Phương, không bị đọa vào 3 đường ác. Câu chuyện 23. Giữa niên hiệu đại nghiệp đời Tùy, có chị Du Tăng đến miếu Thái Sơn xin tá túc. Thủ tự bảo, ở đây không sẵn nhà cửa, chỉ có mái hiên dưới miếu có thể ngủ được thôi. Nhưng gần đây, những kẻ ngủ giờ đều chết đột ngột. Du Tăng đáp, đừng lo chuyện ấy. Thủ tự đành phải nghe lời, đặt giường dưới mái hiên. Đến đêm, Du Tăng ngồi ngay ngắn tụng kinh. Khoảng canh một, nghe trong miếu có tiếng châu ngọc đeo trên áo, đeo len keng. Giây lát, linh thần hiện ra hành lễ. Du Tăng hỏi, nghe nói người nào đến đây ngủ giờ đều bị thí chủ sát hại, xin hãy che chở họ. Linh thần đáp, những kẻ sắp chết đến đây đa số nghe tên của đệ tử, vì sợ quá nên chết mất. Đệ tử chẳng hề giết họ, xin đại sư an tâm. Du Tăng mời ngồi, nói chuyện một lúc rồi hỏi rằng, nghe nói linh thần Thái Sơn đây cai quản cõi âm, phải thế chăng? Linh thần đáp, đệ tử phước mỏng nên phải lo việc ấy. Phải chăng đại sư muốn gặp thân dân đã mất? Du Tăng đáp, có hai chị đồng học mất sớm, muốn xin gặp họ. Linh thần hỏi tên họ xong, trả lời rằng, một chị đã đầu thai làm người, còn một chị thì ở địa ngục. Vì tội nặng không thể gọi lên đây, đại sư có thể đến đó thăm hỏi. Du Tăng nghe nói rất mừng, liền đứng lên đi. Tới một chỗ không xa, có nhiều nhà ngục lửa cháy sáng trực. Linh thần dắt Du Tăng bước vào một tòa nhà. Xa xa thấy có một người trong đống lửa đang rên la, chẳng nói nên lời, hình dáng biến đổi, không thể nhận ra. Quyết thịt cháy khét, rất đáng thương tâm. Linh thần nói, đây là chị ấy, đại sư không muốn đi xem nữa chăng? Du Tăng quá đau buồn, xin đưa về. Thấp thoáng đã đến biếu, bèn cùng linh thần ngồi xuống, hỏi rằng, muốn cứu chị đồng học, có cách gì chăng? Linh thần đáp, có cách, nếu chép giúp một bộ kinh pháp qua, vị ấy sẽ được tha ngay. Trời sắp sáng, linh thần từ biệt đi vào trong miếu. Sáng mai, thủ tự lấy làm lạ vì Du Tăng không chết. Du Tăng đem mọi chuyện kể lại cho nghe, sau đó Du Tăng chép một bộ kinh pháp qua, đống bìa xong, mang đến miếu xin ở lại. Đêm ấy, linh thần hiện ra, hoan hỷ đảnh lễ, hỏi thăm lý do. Du Tăng trình bày xong, linh thần nói, đệ tử đã biết chuyện này. Khi đại sư chép kinh, vừa đề tên, vị ấy liền được tha tội. Này đã đầu thai lên nhân gian. Chỗ này không tinh khiết, không tiện tôn trí kinh điển, xin đại sư mang lại về chùa. Rồi cùng nói chuyện rất lâu, đến khi sắp sáng, Du Tăng mới từ biệt, mang kinh về chùa. Biệt giá Hàng Châu là Trương Đức Ngôn, trước đây từng làm việc ở Chuyện Châu, biết rõ chuyện này. Câu chuyện thứ 24. Sa môn Thích Trí Uyển ở U Châu đời Đường, tinh tiến có kiến thức. Trước đây, giữa niên hiệu đại nghiệp đời Tùy, ngài phát nguyện khắc đại tạng trên đá, đề phòng chánh pháp bị quỷ diệt. Vì thế, ngài đã tạc núi Tây Sơn tại U Châu thành Thạch Thất, mài dách bốn phía để khắc kinh, rồi chọn các khối đá vuông chắn khắc kinh lên, sắp xếp vào Thạch Thất. Khi đầy, lấy đá lấp kín cửa, nấu sắt hàn chặt. Đương thời, Vua Giang Đế đến thăm Trác Quận. Thị lang nội sử Tiêu Chủ là em của Hoàng hậu, vốn hâm mộ Phật Pháp, đem chuyện bẩm rõ. Hoàng hậu cúng dường 1.000 tấm lụa cùng tiền của, Tiêu Chủ cúng dường 500 tấm. Khắp nước nghe tin tranh giao cúng dường, nhờ thế Phật sự được thành tựu. Nghe thấy nhân công làm việc càng nhiều, tín đồ lên về tấp nập, muốn dựng điện Phật, trai đường và nhà ở bằng cây phía trước động. Nhưng nghĩ khó kiếm ngói gỗ, hao tốn chi phí khắc kinh, nên chưa thực hiện. Một đêm mưa to gió lớn, sấm sét vang trền, chấn động núi non. Sáng mai trời tạnh, bỗng thấy hàng ngàn và cây tùng bách bị nước cuốn tấp đầy đường. Dùng Sơn Đông xưa nay ít cây cối nhất là tùng bách. Mọi người liền kinh hãi, chẳng biết gốc gác ở đâu, dò tìm tung tích, mới hay là do núi lở bờ tan từ phương Tây xa lắc, kéo nhau trôi đến. Do đó xa gần đều thán phục. Nếu không nhờ phước đức, làm sao được thần lực hỗ trợ đến thế? Ngài tập hợp nhân công chọn lựa, phần còn lại phân phát cho cư dân địa phương. Mọi người hân hoan góp sức xây dựng. Một thời gian ngắn, tất cả đều hoàn thành đúng ước nguyện. Thấm thoát, Ngài đã tạo xong 7 thạch thất đựng kinh. Năm Trinh Quang thứ 13, ngày Diên Tịch, các đệ tử vẫn tiếp tục sự nghiệp. Điện Trung Thừa tướng Lý Quyền Tưởng, Đại lý Thừa Biện Tuyên Binh kể cho Lâm Tôi nghe chuyện này. Năm Trinh Quang thứ 19, Lâm Tôi theo Hầu Sa Giá đến U Châu, hỏi han dân chúng địa phương, mọi người đều thuật lại đúng như thế. Ba chuyện trên đây trúc từ Minh Báo Ký. Câu chuyện thứ 25. Đầu niên hiệu Trinh Quang đời Đường, Sa Môn Thích Đạo Tích ở chùa Phúc Thành tại Ích Châu, tụng thông kinh Niết Bàn. Quen lệ thay áo, tắm rửa trước khi trì tụng, nuôi mối tự tâm sâu sắc cứu độ muôn loài. Ngày Diên Tịch vào tháng 5 giữa mùa hạ, thời tiết nóng bức, nhưng di thân vẫn không hư hủy. Hơn 100 ngày, Ngài vẫn ngồi kiết dạ ngay ngắn như lúc sinh thời, khiến đạo đời đều cung kính chiêm ngưỡng. Câu chuyện thứ 26. Sa Môn Thích Đạo Dụ đời Đường, không rõ quê quán, thường dân du dùng núi Lễ Tuyền, chuyên tụng kinh Pháp Hoa đến mấy ngàn biến. Đến niên hiệu Trinh Quang, lâm bệnh sắp Diên Tịch, Ngài dặn Pháp Lữ là thiền sư Tuệ Khuất rằng: lâu nay tụng kinh ý muốn được linh nghiệm, như ta giảng sinh vào đường thiện, lưỡi sẽ không tiêu tan. Vậy sau khi ta mệnh chung, hãy đem an táng. 10 năm sau lại đào lên, nếu lưỡi tiêu tan thì tụng kinh chẳng có công đức gì. Nếu lưỡi yên nguyên như lúc còn sống, hãy dựng tháp để thế chàng biết sinh lòng kính tin Tam Bảo. Nói xong, Ngài Diên Tịch. Năm Trinh Quang thứ 11, đại chúng nhớ lời, khai cuộc lên, di thân đều hư hoại, duy lưỡi vẫn yên nguyên. Nam nữ tín chủ trong quyện đều kính ngưỡng, đem đặt vào hộp và dựng tháp phụng thờ trên bờ Cam Cốc. Câu chuyện thứ 27. Vào đời Đường, phía nam sông Phúc Thủy thuộc Giao Nam, có Sử Ha Thệ ở thôn Sử tụng kinh Pháp Hoa nổi tiếng. Ông thường đi bộ, không ngồi xe do gia súc kéo, vì nghe kinh dạy phải thương xót muôn loài. Khi mệnh chung, hương tỏa thơm ngát khắp thôn, mọi người đều lấy làm lạ, nhưng chẳng hiểu nguyên do. 10 năm sau, vợ ông cũng qua đời, bèn đào lên để hợp táng. Thấy lưỡi ông vẫn còn nguyên như lúc sinh thời, liền đem hợp táng bên nhau. Người đến chiêm quan tán thán rất đông. Câu chuyện thứ 28. Niên hiệu Trinh Quang thứ 5 đời Đường, lệnh hồ nguyên quỷ làm quyền lệnh Ba Tây thuộc Long Châu, kính tin Phật Pháp. Ông chép các kinh Pháp Hoa, Kim Cương Bát Giả và Niết Bàn, nhưng không thể kiểm tra lại, phải nhờ thiền sư kháng tại địa phương. Thiền sư đem về chùa, trai giới tinh khiết, xem xét lại xong, chế giùm túi gấm, viết tên kinh rồi giao lại cho ông, mang về tôn trí tại Gia Trang ở Kỳ Châu cùng bộ Lão Tử 5.000 chữ. Thình lình gặp quá tai, nhà cửa lập lá đều bốc cháy. Bấy giờ, ông đang làm quyền lệnh bằng chực, sai người nhà bới tìm. Lạ thay, các quyển kinh vẫn còn nguyên, màu mực không đổi, hòm bìa đều cháy thành tro, kể cả bộ Lão Tử. Mọi người xa gần kéo đến mở xem, hết sức kinh dị. Riêng đầu đề quyển kinh Kim Cương Bát Nhã bị cháy nám đen. Hỏi lại nguyên do, đương thời trong châu có vị quan viết chữ tốt, tính háo ăn lại gấp đi, không giữ tinh khiết, cố viết xong để đi liền, vì thế mới bị cháy xém. Quyền lệnh ấy hiện còn sống, các quyển kinh thì vẫn còn. Trụ trì chùa Tây Minh ở Kinh Thành là Đại sư Trần Thái, đã tận mắt kiểm nghiệm và thuật lại chuyện này. Câu chuyện thứ 29. Thiền sư Thích Đạm Chân đời Đường, vốn người Định Châu, dần dù đến Thấp Châu, tuổi khoảng 70. Trước đây, vào cuối đời Tùy loạn lạc, Ngài ấn cư tại Thiên Sơn thuộc phía Bắc Ly Thạch, chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Đã nhiều năm, Ngài muốn chép kinh đầy, nhưng không có người hỗ trợ. Bỗng dưng một thư sinh không biết từ đâu đến bảo rằng mọi nghi thức tinh khiết cần thiết khi chép kinh đều giữ được. Từ đó, sáng sớm ăn cháo, tắm rửa thay áo, giữ đúng 8 giới xong, thư sinh bước vào tịnh thất, miệng ngậm trầm hương, đốt nhang treo phướng, rồi bắt đầu ngồi lặng lẽ chép kinh đến chiều mới bước ra. Sáng mai lại y như thế, không hề kêu than mệt mỏi. Khi chép xong, Ngài cúng dường hậu hĩnh và tiến chân khỏi chùa. Nhấp nháy, thư sinh liền biến mất. Ngài đóng bìa, mày túi rất trang nghiêm. Mỗi lần trì tụng, Ngài kính cẩn rửa tay mở túi, không dám sao lãng. Sau gặp nạn giặc khổ, ngài đựng kinh vào hòm, đem giấu trên nóc động. Khi yên chặt, tìm lại nhưng không thấy, lục mãi khắp nơi mới gặp dưới động. Hòm và giải bọc đều hư, kinh vẫn yên nguyên xinh xắn. Năm Trình Quang thứ 11, luật sư Đạo Tuyên ở chùa Tây Minh có đến đây, thấy được kinh và thuật lại chuyện này. Câu chuyện thứ 30. Đời Đường, làng Dương Lý nằm cách phía tây huyện Tân Phồn, thuộc Ích Châu khoảng 40 dặm. Vào đời Tùy, có thư sinh họ Tuân mở trường dạy học tại đây. Ông viết chữ tuyệt khéo nhưng không được nổi danh. Người đến xin chữ năn nỉ hoài, không chịu trai về, đuổi cũng không đi. Ông tra phía đông làng, phóng bút viết kinh Kim Cương Bát Nhã khắp bốn phía hư không suốt mấy hôm, rồi nói: kinh này viết cho chư thiên độc. Mới đầu chẳng ai biết kinh ấy linh ứng, sau gặp cơn mưa như trút, bọn chăn trâu tình cờ đứng trong chỗ viết kinh không bị ướt át, khoảng một trượng chung quanh vẫn khô ráo. Trời tạnh, mọi người đều lấy làm lạ, do đó mỗi khi trời mưa, trẻ con thường tụ tập chỗ ấy vì áo quần không ướt át. Niên hiệu Vũ Đức có vị thần tăng bảo rằng giữa trời tại đây có kinh Kim Cương Bát Nhã, dân làng đừng để ô uế. Chư thiên cầm lộng quý che giúp phía trên, chớ nên khinh thường. Dân làng bèn làm hàng rào che chắn bốn phía, không cho gia súc xâm nhập. Hiện nay trời mưa, chỗ ấy vẫn khô ráo. Đến kỳ trai lễ, dân chúng xa gần đổ về cúng tế, thường nghe tiếng nhạc trời dịu chặt gian tai. Sáu chuyện trên đây trúc từ Tam Bảo Cảm Thông Ký. Câu chuyện thứ 31. Vào đời Đường, phu nhân của Trần Công vốn thuộc dòng dõi họ Đậu Lô, là chị của Nhuế Công Khoan. Phu nhân tin tưởng vào phước đức, thường tụng kinh Kim Cương Bát Nhã, lâu nay còn bỏ dở trang cuối chưa tụng xong. Một hôm trời tối, phu nhân bị nhức đầu, trong người không khỏe, đêm nằm xuống càng thấy khó chịu. Phu nhân sợ chết đột ngột, kinh chưa tụng hết nên muốn ngồi dậy gắng tụng cho xong. Trong nhà thì đèn đuốc đều tắt, phu nhân kêu tỳ nữ thắp đèn, nhưng bếp đã dập lửa, bèn mở cửa sang phòng người nhà lấy lửa, cũng chẳng còn. Phu nhân rất bực mình, bỗng nhiên từ dưới bếp có ánh lửa thắp sáng lên, theo bậc thềm vào phòng, đến ngay trước giường, lơ lửng cách mặt đất chừng 3 thước. Không thấy người cầm, vẫn sáng trực như ban ngày. Phu nhân vừa mừng vừa sợ, đầu cũng hết nhức, thanh thản cầm kinh tụng niệm. Một lát, người nhà nhen lửa thắp đuốc mang vào, liền tắt mất. Nhờ thế phu nhân tụng hết kinh. Từ đó phu nhân theo lệ tụng 5 biến mỗi ngày. Khi Nhuế Công lâm chung, phu nhân đến thăm. Nhuế Công bảo rằng nhờ công đức tụng kinh, chị sẽ thọ hàng trăm tuổi, được sinh vào cõi tốt lành. Đến năm 80 tuổi, phu nhân qua đời thanh thản tại nhà. Câu chuyện thứ 32. Giữa niên hiệu Vũ Đức đời Đường, đô thủy sứ giả Tô Trường được thăng làm thứ sử Ba Châu, bèn đưa gia đình đến nhiệm sở. Vừa qua nửa sông Giang Lăng, gió lớn bỗng nổi lên, lật chìm thuyền. Nam nữ toàn nhà hơn 60 người đều bị chết đuối. Chỉ có người thiếp thường tụng kinh pháp qua, thấy nước tràn vào, liền đội hòm kinh lên đầu, nguyện chết theo kinh, nhưng không chìm xuống. Cứ theo sóng gió nổi trôi một hồi, rồi tấp vào bờ. Mở hòm ra xem, kinh không chút ướt át nào cả. Nay người thiếp ấy vẫn còn, đã lấy chồng khác và rất bộ đạo. Câu chuyện thứ 33. Vào đời Đường, Tư Mã Hình Châu là Liễu Kiệm, từng làm cung giám ở Kỳ Dương thuộc Kỳ Châu vào năm Đại Nghiệp thứ 10. Đến năm Nghĩa Ninh Nguyên Niên, vì liên can vào chuyện Lý Mật, bị bắt nhốt vào đại lao. Ông thường tụng kinh Kim Cương Bát Nhã, còn 2 trang cuối chưa tụng xong. Đang mơ màng ngủ, ông thấy chị Tăng Bà La Môn đến bảo: thí chủ mau tụng hết kinh sẽ được thoát khỏi. Ông liền thức dậy, chuyên chú tụng hết kinh. Vào trưa hôm sau, có sắc bảo thả ra, đưa đến triều đình tha bổng. Vào lúc khác, đang tụng kinh đêm, vào đến canh ba, lại nghe phảng phất mùi hương lạ. Ông tìm kiếm khắp nơi và hỏi thử người nhà, nhưng mà chẳng ai biết ở đâu. Ông tinh tiến trì tụng suốt đêm ngày, đến lúc lâm chung tính được hơn 5000 biến. Câu chuyện thứ 34. Triệu Văn Tính, người Toại Châu đời Đường, chết đột ngột vào năm Trinh Quang thứ nhất. 3 hôm sau sống lại, bảo rằng khi mới chết bị người lôi kéo đưa đi một đoàn gồm 10 người đến điện vua Diêm La, trong đó có một vị tăng. Trước tiên nhà vua gọi vị tăng hỏi rằng suốt đời đại sư tu tập công đức gì? Vị tăng đáp: Bần đạo xưa nay chỉ tụng kinh Kim Cương Bát Nhã. Nhà vua nghe mấy lời ấy, giật mình đứng dậy, chắp tay tán thán: Hay thay, hay thay, đại sư chuyên tụng kinh Kim Cương Bát Nhã phải được siêu thoát lên thiên giới, tại sao lại xuống nhầm nơi đây? Nhà vua chưa nói hết lời, bỗng có sứ giả xuống tới, dẫn vị tăng bay lên trời. Sau đó nhà vua gọi người ở tọa châu bước tới: Suốt đời nhà ngươi tu tập công đức gì? Một đời tôi chưa tu tập kinh Phật, chỉ thích sưu tầm văn chương của Vũ Tính. Nhà vua phán: Vũ Tính là kẻ có tội nặng, hiện đang chịu khổ ở đây, nhà ngươi quen biết với y chăng? Người ấy đáp rằng: Tuy đọc văn chương nhưng chưa quen biết. Nhà vua sai người dẫn Vũ Tính ra cho người ấy xem. Lập tức thấy một con trùa lớn hơn cái đầu, con trùa bò chào. Một lát sau hiện hình thành người bảo rằng: Ta là Vũ Tính, suốt đời thích làm văn chương, thường đem kinh Phật so sánh bậy với sách thế gian, chê bài chánh pháp, cho rằng thua xa Khổng Lão, nên nay phải chịu quả báo làm thân trùa khổ sở. Người ấy sống lại kể rõ mọi chuyện cùng thân nhân. Xứ Tọa Châu phần đông thích săn thú bắt cá, nghe được liền ùng nhau mà bỏ hẳn nghiệp sát sinh, phát tâm trì tụng kinh Kim Cương Bát Nhã, đến nay hãy còn. Câu chuyện thứ 35. Niên hiệu Trinh Quang Nguyên Điên, Lưu Bật làm quyền thừa ở Nghi Long thuộc Bồng Châu. Trước đây khi còn làm quyền úy ở Giang Nam, bỗng dưng có con chim kêu trên cây ngay trước phòng của ông. Người địa phương bảo rằng đó là tiếng kêu của loài chim dữ, nhà nào gặp chim ấy giết ngay không ngại tay. Ông nghe nói đâm ra lo sợ, muốn làm công đức để được bình an, nhưng ông chưa biết chọn cách nào tốt nhất. Đêm nằm mơ thấy chị tăng tụng kinh Kim Cương Bát Nhã và khuyên ông tụng đủ 100 biến. Ông theo lời tụng xong, thình lình một cơn gió lớn từ hướng đông bắc thổi đến, vỗ phăng thân cây có con chim dữ ấy liền xa ngoài ngõ, bay ra một hố sâu hơn trượng rưỡi. Lạ nhất, khi luồng gió đi qua, cây cỏ cùng rạp xuống, sau đó lại dương lên như cũ, không hề bị tổn hại. Mới hay thần lực của kinh ấy thật không thể nghĩ bàn. Câu chuyện thứ 36. Giả Đạo Tiện đời Đường học trọng biết nhiều, rất hâm mộ kinh Phật. Năm Trinh Quang thứ tư, làm quan tư hộ tại Thanh Châu, vì nhà công quán chật hẹp, không đủ chỗ tôn trí kinh điển, ông lấy dây thần buộc hai chân án thứ treo lên giữa phòng. Trên đặt 60 bộ kinh, ông nằm phía dưới đọc tụng không biết mệt mỏi. Lâu ngày chay mục đứt mất một đầu, nhưng án thứ vẫn nằm yên không rơi xuống, cũng chẳng lung lay. Một lúc thật lâu mọi người mới tiếp tay đỡ xuống. Chính con ông làm tư hộ ở Thấp Châu kể lại như thế. Câu chuyện thứ 37. Năm Trinh Quang thứ 29, nhà ông Lục Hoài Tố ở Ngô Quận bị quả quạng, phòng ốc cháy trụi, tinh xá cũng theo khói lửa thành tro, chỉ còn lại một quyển kinh Kim Cương Bát Nhã. Hòm đựng, túi bọc, trục cuốn đều tiêu tan, nhưng chữ nghĩa vẫn y nguyên, không suy xuyển. Mọi người nghe nói hết sức kinh ngạc. Lục Hoài Tố là anh vợ trước của Hứa Nhân Tắc ở Cao Dương. Đương thời, Hứa Nhân Tắc đã tận mắt chứng kiến và thuật lại. Bảy chuyện trên đây trút từ Minh Báo Ký. Câu chuyện thứ 38. Vào đời Đường, Tư Mã Kiều Khanh vốn người Hà Nội, trước đây từng làm tư trực ở Đại Lý Tự. Bẩm tính thuần hậu trang nghiêm, có đức độ. Giữa niên hiệu Vĩnh Quy, ông chịu tang mẹ, khổ sở cô héo, lấy quyết trên tim chép thành bộ Kim Cương Bát Nhã. Một thời gian, trên nóc nhà mọc lên hai tay nắm linh chi. Mới 9 ngày đã cao 1 thước 8 tấc. Tài đỏ, thân xanh, mỗi ngày giọt xuống một bát nước. Đếm thử, chị ngọt như mật, dỗ bỏ lại mọc lên, cứ thế đến 4 lượt. Các đồng liêu của ông đều thuật lại chuyện này cho Dư Lệnh tôi nghe. Hơn nữa, nhiều sĩ phu cũng biết rõ. Câu chuyện thứ 39. Giữa niên hiệu Hiển Khánh đời Đường, tại Bình Châu có người tên Tôn Thọ đi săn bắt ở vùng Duyên Hải, gặp nạn cháy đồng dữ dội, cây cối đều bị thiêu sạch, chỉ còn 1 mét cỏ rậm vẫn y nguyên. Ngay trong đó có thú rừng lẫn trốn, ông bước vào tìm, bỗng phát hiện một hòm kinh Kim Cương Bát Nhã đặt bên cạnh di thân của vị tăng đã nhập diệt, thần sắc không hề thay đổi. Sở chỉ lửa chẳng lan đến là bởi vì thế. Bởi hay kinh tượng vốn rất hiển linh, kẻ phàm phu không thể hiểu đổi. Chuyện này do chính Tôn Thọ thuật lại. Câu chuyện thứ 40. Lý Kiện Quán đời Đường vốn ở Lũng Tây, hiện cư ngụ tại Trịnh Châu, năm Hiện Khánh thứ 5, chịu tang cha. Ông chích máu chép thành những bộ kinh Kim Cương Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh và Tùy Nguyện Giảng Sinh, mỗi bộ một quyển. Mỗi lần vào thư phòng đều tắm rửa sạch sẽ. Về sau, bỗng nghe trong nhà tỏa mùi hương lạ rất thơm. Láng giềng đến xem đều rất kinh ngạc tán thán. Lan Dư Lệnh tôi ở Trung Sơn từng đi qua Trịnh Châu, gặp thân hữu của ông ấy thuật lại cho nghe chuyện này. Câu chuyện thứ 41. Vào đời Đường, có ngôi tinh xá cất trong làng, nằm cách phía tây huyện Tế Âm thuộc Tàu Châu 20 dặm. Năm Long Sóc thứ 2, đàn chế đồng bỗng nổi lên mãnh liệt, tràn đến tinh xá rồi diệt qua. Các phòng tăng, nhà lá đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại quyển kinh Kim Cương Bát Nhã y nguyên như cũ. Viên Tham Quân có việc học hành lễ nghi ở Tàu Châu thuật lại chuyện đây. Chuyện trên đây trúc từ Minh Báo Thập Di. Chú thích: 1. Minh Báo Ký do Đường Lâm đời Đường soạn, chủ trương chúng sinh đều có thức, thức sinh hành, hành có thiện có ác, tùy theo thiện ác chịu lấy quả báo. Vì thế từ ngữ Lâm tôi là lời tác giả tự xưng. 2. Có bản chép là trách, sâu xa, ẩn áo. 3. Có bản chép là di tục, như ở đây phần tiêu đề là di tục, phần chuyện kể là đạo dụ, có lẽ tên sâu thích hợp hơn. Hai chuyện 27 và 28 có đảo lộn ở phần tiêu đề và câu chuyện, có thể do sao chép lẫn lộn. Phần tiêu đề chuyện 27 nói về lệnh hồn nguyên quỷ, chuyện 28 nói về sử ha thệ. Cốt truyện ghi 27 nói về sử ha thệ, 28 thì nói về lệnh hồn nguyên quỷ. Riêng chuyện lệnh hồn nguyên quỷ, tiêu đề ghi là lệnh hồn nguyên quỷ ở Long Châu. Cốt truyện chép thiếu một chữ lệnh, ghi là Long Châu Ba Tây, huyện lệnh hồn nguyên quỷ. Lệnh hồ là họ kép, vậy phải chép là Long Châu Ba Tây, huyện lệnh hồn nguyên quỷ. Người dịch châm trước, suy đoán dịch cho phù hợp trước sau. Trong bản văn chép là thần tế, tức là cúng tế. Có bản chép là thần sát, tức là xem xét. Tra trong sử, có đại sư thần thái, lớn thịnh dượng, từng làm tự chủ chùa Tây Minh. Vậy chọn chữ thần thái là đúng hơn cả. chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách truyện Phật giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.